Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Vâng, kính mời đại chúng cùng sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thị tham sân si.
Đều do vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là vì sao chúng ta không nghĩ Phật. Hòa thượng biết chắc rằng hàng ngày chúng ta nghĩ đến Phật thì ít, mà nghĩ đến những cái vọng tưởng phiền não nó trói buộc chúng ta thì nhiều. Cho nên trong cái bài này Hòa Thượng nói: Nì quê sờ mơ vô sẹp phỏ. Vì sao bạn không nghĩ đến Phật? Nghĩ đến Phật thì chắc hẳn sẽ không có khổ đau, không có phiền não. Còn nghĩ đến thứ khác ngoài Phật ra thì chắc chắn là phiền não, là khổ đau. Vì những thứ khác là cái nhân của đau khổ, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Hòa thượng nói năm cái thứ mà tài, tiền tài, vật chất, danh lợi, cái thứ mình ưa thích, ăn uống ngủ nghỉ là năm cái đại lộ để đưa mình thẳng vào địa ngục. Vì vậy mình nghĩ đến nó thì chắc chắn khổ đau sẽ từ đó mà sinh ra. Vì cái nhân của đau khổ thì chắc chắn cái quả của đau khổ nó sẽ hiện tiền. Cho nên ngài mới hỏi ta là vì sao chúng ta không nghĩ đến Phật. Thì thật ra ai cũng biết nghĩ đến Phật là tốt, nhưng mà phiền não vọng tưởng nó cứ lôi kéo mình, nó niệm Phật một chút thì tự nhiên vọng tưởng nó lên và quên đi Phật, thì đó gọi là tập khí. Giá như một ngày 24 giờ mà mình nghĩ đến được 12 giờ nghĩ đến Phật thì tâm mình nó sẽ an tịnh nhiều. Và thậm chí một ngày mình nghĩ đến Phật được 6 giờ thôi thì tâm mình cũng được an tịnh nhiều. Nhưng khổ nỗi gần như có cả ngày chúng ta không có thời gian để nghĩ đến Phật, vì quá nhiều công việc, cho dù nhiều tốt cũng là phiền não. Mình cứ nghĩ là việc tốt là không phiền não, nhưng mà việc tốt cũng phiền não. Tôi nhớ tôi dịch một cái đoạn nào Hòa Thượng nói: việc tốt lắm dày vò. Có nhà làm việc tốt nhưng mà nó cũng làm cho mình dày vò, chứ không phải là việc tốt suôn sẻ đâu. Làm việc tốt mà còn bị người ta mắng làm việc tốt mà còn bị người ta phê bình. Hay chẳng hạn như những cái đĩa mình làm ra rất là cực khổ, thu âm về lòng tiếng, xử lý âm thanh, xử lý audio, tất thứ đưa lên mà họ cũng không có một cái like để mà tốt, mà là họ không ok mà họ bấm cái nút gì thì họ vẫn có thể chơi được. Có nghĩa là trong khi đó Phật nói tùy hỷ công đức là đã có công đức, tùy hỷ cái việc người ta làm tốt thì đã có công đức rồi, thế mà họ cũng không có tùy hỷ, họ chê cho họ không có okay. Họ đâu có biết được rằng cái việc làm người ta làm đó, công tác dịch thực, công tác xử lý, từ xử lý audio, xử lý âm thanh, xử lý video, rồi sau đó là ráp đầu, ráp đuôi, rồi ráp nhạc mới đưa lên, thì công đoạn rất nhiều công đoạn, thế mà không một lời tán thán cũng không có. Cho nên là tùy hỷ công đức cũng không phải là dễ dàng tùy hỷ. Chỗ này Hòa Thượng nói vì sao chúng ta không nghĩ đến Phật, thì đây cũng là một cái câu hỏi để nhắc nhở chúng ta hằng ngày chúng ta nghĩ đến Phật được mấy giờ. Thì ta cứ biết tần suất mà ta nghĩ đến Phật nhiều trong 24 giờ thì cái nhân khổ đau nó sẽ đến đi. 24 giờ mà nghĩ đến Phật được 12 giờ thì còn 12 giờ kia phiền não. Mà 24 giờ mà nghĩ đến Phật được 18 giờ thì còn 6 giờ phiền não. Mà nếu nó ngược lại, 24 giờ mà nghĩ đến Phật được có 6 giờ thôi, vậy thì phiền não sẽ tràn ngập trong tâm ta. Vậy thì ta biết con đường mà dục thoát sanh tử chúng ta có đạt được hay không, chúng ta tự biết, không cần hỏi ai. Bởi vì câu Hòa Thượng nói hoài, tôi nhớ hoài một câu Hòa Thượng nói: tất cả khổ đau là tự làm, tự chịu. Rõ ràng, tự làm, tự chịu. Lời nói nghe nó rất đơn giản, rất là... mình nghe rất là dễ, rất đơn giản, dễ hiểu. Nhưng mà thật sự rõ ràng, không dễ mà hiểu để mà làm được. Khổ đau là do mình tự mình làm, tự mình chịu. Gần như người ta là chấp nhận khổ đau chứ không chấp nhận cái sự thanh thoát. Bởi vì hằng ngày ta cứ chấp mắc những phiền não, nội tâm chúng ta cứ phiền muộn, mình biết chấp những phiền muộn nó sẽ làm cho mình sầu khổ, làm cho mình khó chịu. Và chính cái khổ đau đó nó lôi thẳng mình vào sanh tử, không thể tháo được. Tại vì hằng ngày trong tâm ta buộc chặt những cái nhân khổ đau, vậy thì làm sao có được cái quả an lành đó? Quý vị Hòa Thượng Tiên Quán nói câu ở trong Pháp Hoa Đề Cương, Hòa Thượng nói: tâm mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về mơ mơ hồ hồ. Thì rõ ràng hằng ngày chúng ta thấy tâm chúng ta không minh minh được bạch chưa? Tâm minh minh được bạch thì sẽ không bao giờ khổ đau. Nhưng mà tâm mơ mơ hồ thì khổ đau theo đó mà dễ khởi. Chỗ này Hòa Thượng nói: ngay trong một đời của tôi có được một chút thành tựu, có vị đồng tu hỏi tôi: tôi có thể nói với bạn rằng tôi đã nắm chắc được phần vãng sanh. Hòa Thượng nói: tôi nắm chắc được phần vãng sanh. Tôi có thể nói với bạn như vậy. Vì sao vậy? Vì nếu tôi không nắm chắc phần vãng sanh thì 56 năm, hơn 56 năm, gần 60 năm, coi như là cái việc làm nó đã qua muộn rồi. Vậy thì bây giờ Hòa Thượng nói như vậy, mình quay lại bản thân mình. Chúng ta là những người học Phật, những người niệm Phật nhiều năm, chúng ta đã hiểu được là chúng ta là nắm chắc được cái phần gì rồi. Một đời này qua lại được chốn nhân thiên, trở lại làm thân người, được làm thân thiên nhân, thì ít nhất cũng phải là ngũ giới tròn đầy. Muốn làm thân trời thì phải từ trung phẩm tập thiện trở lên thì mới làm được thân trời. Mà ngày nay chúng ta thì mà làm thân thiên nhân thì cũng phải tu gì? Tâm phải từ bi hỷ xả, phải từ phải tu tập thiện, phải từ bi hỷ xả thì mới làm được thân trời. Nhưng mà người ta ngày nay là cứ nghĩ rằng ta có làm thiện người ta cũng được làm trời, làm cõi trời. Chưa chắc. Làm thiện cũng có thể hưởng phước, nhưng hưởng phước đó ở cõi nào thì chưa chắc. Có thể ở nào cõi ngạ quỷ vẫn hưởng phước, có thể ở cõi súc sanh vẫn hưởng phước. Như chim lòng cá chậu đó, hoặc là thú cưng thú quý hiếm cũng là hưởng phước. Cho nên chưa chắc rằng tạo phước mà có thể hưởng phước ở cõi nhân thiên. Hòa thượng nói tại vì sao mà tôi có thể nói rằng tôi nắm chắc được, vì năm hơn 60 hơn 50 năm không hề ngơi nghỉ, ngày ngày đều đang làm, ngày ngày đang sửa lỗi, ngày ngày đang tự làm mới. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình ngài nhắc thức chúng ta đấy. Ngày ngày đang thật làm, ngày ngày đang cải lỗi, và ngày ngày đang tự làm mới. Một ngày mà chúng ta không có là tự làm mới thì coi như cũng chưa phải. Ngày nào cũng phải tự làm mới. Mục đích coi như cũng như tôi bây giờ mỗi một ngày mục đích là ít nhất một ngày phải làm được một việc thiện, một việc thiện. Nghĩa là ít nhất lên mà đến 2 việc thiện, đến 3 việc thiện, đến 10 việc thiện, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà ít nhất một ngày phải làm được một việc thiện mà chính mình bằng công sức của mình mà mình làm mình thấy được nha, chứ không phải trong ý niệm. À, thấy người ta làm gì thì tốt đó mình hoan hỷ thì đó là cũng là việc thiện. Nhưng mà việc thiện một ngày ít nhất mình cũng phải từ ở nơi chính mình làm ra, ít nhất một ngày mình phải làm một việc thiện. À, thấy một ngày mình chưa làm một việc thiện gì thì mau mau đi phóng sanh, thì coi như một ngày đó mình đã làm được một việc thiện. Ở chỗ này hòa thượng nhắc nhở chúng ta, ngài nói tại vì sao ngài nắm chắc được cái phần giảng sách như vậy, vì ngày ngày thật là ngày ngày thay đổi, ngày ngày tự làm mới, không hề ngơi nghỉ. Đúng là một bậc gọi là mô phỏng chuẩn mực cho chúng sanh tàn mạng ở chúng ta ngày nay. Hòa thượng nói cải lỗi là một việc rất dễ làm, thế nhưng nhất định phải nỗ lực thật làm. Nhất định phải có tâm cảm ơn với ai? Với tất cả chúng sanh, với tất cả hoàn cảnh. Nó giúp mình thành tựu. Vậy hòa thượng nói chỗ này, nghịch cảnh, thuận cảnh, nghịch duyên, ác duyên đều là giúp mình thành tựu cả. Nói chứ cũng khó à. Hả? Thấy người ta quấy rầy mình tức tới cần cổ, mình kiểm soát mình không nói, không cho nó nhảy hoài, nhưng thật sự nó cũng tức tới cần cổ. Hả? Chứ làm sao mà nó là thuận cảnh, nghịch cảnh không khởi phiền não, thuận cảnh không khởi tham liếm, nghịch cảnh thì không khởi tâm chán ghét. Được như vậy mới là Phật Bồ Tát chứ hả? Chứ đâu mà nghĩ cứ mặc áo tràng cái đến chùa ngồi cái ô các Bồ Tát, lâu gặp các Bồ Tát quá, các Bồ Tát tu hành sao mà mặt mày sáng chưng à. Tôi hay nói là nghe người ta tán thán vậy á, nó nở cái phổi á, nở cả cái ngực mà nở cả cái phổi ra. Thật sự không đơn giản tí nào. Thuận cảnh nghịch cảnh mà không khởi tham luyến, không khởi tâm chán ghét. Thuận cảnh thì khởi tâm tham luyến, mà nghịch cảnh thì khởi tâm chán ghét. Mà rõ ràng mà thường nói khởi tâm tham luyến thì đọa lạc. Mà khởi tâm chán ghét là tâm sân hận, mà khởi tâm sân hận thì rơi vào ba đường. Đúng là làm Phật Bồ Tát không đơn giản à. Mà vậy mà người ta gặp nhau người ta cứ tán thán nhau là Phật Bồ Tát. Và thử nói chỗ này, tuyệt đối không được quán trời trách người. Mà chúng ta phải biết được cái gì? Chúng ta gặp nghịch cảnh là ta biết đời trước ta đã gieo nghiêng, gieo cái nhân không tốt. Cho nên ngày này ta phải gặp cảnh. Mọi sự trước ngại trong cuộc đời chúng ta là ông đã nhân, là duyên mà đời trước chúng ta đã tạo. Mà tự nói ác duyên là gì? Là vì chính mình tạo ra cái ác nhân đời trước, ác nhân bất thiện, cho nên gặp mới gặp cái quả đời này bất thiện. Quan trọng ở chỗ này là gì? Ta có phải tiếp nhận hay không? Giao vũ giao chẳng sợ, có phải tiếp nhận hay không? Phải tiếp nhận. Vì bạn không thích, vì bạn nói hòa thượng ấy, vì đời này mà bạn không tiếp nhận thì đời sau phải tiếp nhận. Mà cái tiếp nhận của đời sau nó càng còn càng thê thảm hơn nữa. À, tiếp nhận đời sau nó sẽ còn thê thảm hơn. Vậy thì phải cắn răng cắn lợn để mà chịu này. Phải cắn, gọi là cắn răng cắn lợn để mà cắn răng cắn lợi để mà chịu. Chứ không thì nổi tâm bằng lục tạc, nổi tham sân si lên thì hòa thượng nói là cái món nợ này ta không chịu xóa đi mà ta còn lại tạo thêm món nợ mới nữa, thì nợ chồng thêm nợ thì còn càng thê thảm hơn nữa. À, đúng là người mà hiểu được nhân quả thì mới thấy thật đáng sợ. Vậy trong kinh nhân quả có câu là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm bất cứ việc gì, xem cái việc làm của mình có gây buồn phiền, có gây đau khổ cho tha nhân không, cho người khác không. Còn phàm phu chúng ta thì mặc tình tự ý mà làm. Đến khi nhân quả đến rồi thì lúc đó mới kêu trời, mới kêu Phật. Hòa thượng nói nghịch cảnh đến phải hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận. Wow, vậy thì mình còn quá xa với cái trình độ này ha. Hôm nào trời nóng bức là thấy la làng la xóm, quán ông trời Mà trong khi đó mình đâu có biết rằng trời mà nắng nóng vậy thì những người mà thu hoạch đó, người ta được mùa đó, người ta lại thích, đúng không? Nhiều nơi người ta thu hoạch ngô, thu hoạch sắn, thu hoạch lúa, người ta tập phơi, người ta không nó được khô, người ta thích. Còn mình thì không gà làm việc gì cho nên mình muốn trời lúc nào nó cũng mát, lúc nào cũng mưa. À, cho nên là đôi khi chúng ta lại không nghĩ đến đến mọi người chung quanh, ta chỉ tùy thuận theo cái gọi là cái dục tình của chính mình, cái mong muốn của chính mình. Khi chúng ta hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận, nghiệp chướng liền tiêu. Mà nghiệp chướng tiêu rồi thì sao? Và thường nói trí tuệ sẽ liền tăng trưởng. Rõ ràng nó có cái kết quả nữa mà, nó có một cái hậu báo tốt đẹp mà, chứ đâu phải là cái sự nhẫn chịu mà không có được hậu báo đâu. Có được hậu báo, nghiệp chướng tiêu rồi thì trí tuệ hiện tiền. Mà trí tuệ hiện tiền, trí tuệ được tăng sanh trưởng rồi thì sao? Phước đức cũng theo đó mà hiện tiền. Rõ ràng trong cuộc sống này ai cũng biết rằng ở thế gian này người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Mà khi có phước rồi thì tự ta đến đâu ở thì đất đó tự sanh phước. Chứ đừng có sợ rằng ta tích góp tiền của để ta sống an lành, đó là ý nghiệm sai lầm. Người có phước thì tất cả mọi cái việc nó hanh thông. Mà không phước rồi mà tích góp tiền của qua một trận bệnh hay qua một trận đau hay một nghịch cảnh nào đó thì tiền muôn bạc giảm. Cho nên từ rất lâu, không biết từ đâu mà thầy nghĩ được một câu là hãy chuyển cái vật chất thành phước báo. Đừng đem cái phước báo chuyển thành vật chất. Có nghe trong đời sống của mình cứ mong muốn sống sanh mua mà, và mình muốn tất cả những thứ mình muốn, đó là mình đem vật chất, mình đem phước báo mình biến thành vật chất. Mình không bằng lòng với thực tại, mình không tiết giảm với cái tiện nghi mình có. Mình hy sinh cái tiện nghi của chính mình để cho người khác, đó mới là chân thật bố thí. Còn dư tiền của thừa thải ra để mà đem đi cho người đó chưa phải. Cái mà mình có thể tiết kiệm với một cái đời sống đáng lẽ ra mình được hưởng thụ, mình không hưởng thụ. Đáng lẽ ra mình được quyền thưởng dụng, mình không hưởng dụng. Mình đem cái đó mình cho người khác, cái đó mới thật sự là chân thật, là cúng dường, chân thật bố thí. Cho nên là khi mà có người sống ở thế gian này mà phước đức hiện tiền rồi, ta không lo gì cả, bệnh khổ cũng ít đi, mọi cái khó khăn trong đời sống cũng ít đi. À, thật ra mấy ngày hôm nay thầy có bệnh trong người, nó không có thông, thì tự nhiên khoảng 2 tuần nay nghĩ rằng cái bệnh của cô con thì chắc chỉ có Phật A Di Đà cử thầy thuốc đến đây để giúp con. Mình thấy ý niệm như thế, mình làm Phật, mình ý niệm như thế. À, bác sĩ bảo đi khám thì ta khám không đi, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ, thì ai ngờ là cái ông bác sĩ chiều nay ghé mình, ông lại là học trò của mình, ông là người đi học chữ kiếm thầy đi học chữ Hán. À, nói con là thầy thuốc đông y vậy, con biết làm vậy, nói chuyện ngồi nói, thầy cũng đang có bệnh đó. Mình nói gì được rồi, để con đã thông hết kinh mạch cho thầy. À, thì tự khác mình nằm ngã ông đã thông hết kinh mạch cho mình. À, mà lại là học trò của mình là đi đi tìm học chữ Hán, nhân duyên luôn, phải nói là nó thù thắng. Vậy thì họ đến không phải là đến để mình mang ơn họ, mà họ đến để họ quán nghiệm để trả ơn mình, mà tại vì học trò học chữ Hán đến để được giúp thầy chữa bệnh, mà cũng là để trả ơn thầy vì thầy đã dạy chữ Hán. Mà cũng là một nhân duyên cực lạc. Cho nên nó đến đây nó mới nhớ đến Hòa Thượng nói một câu: mình đừng bỏ một cái duyên làm một duyên tốt, cho dù là duyên nước nhỏ, nhưng mà nó sẽ lỡ đi một cái duyên lớn ở mai sau. Nó là mình đã tạo duyên với người thầy dạy chữ Hán nhiều năm rồi, đi đâu cũng có học trò, vô bác sĩ này cũng gặp, gặp ông kia cũng ôm học, cũng tự khoe là mình là học trò của mình. Nhưng hôm nay mình có bệnh, học trò thầy Bắc, ông đó, thầy thuốc thầy Bắc Ninh đến đây chắc có vẻ là giỏi hơn, hỏi nhiều giỏi hơn cái ông thầy thuốc nhà mình nhiều. Cho nên nào chiều thầy có điện cho Phương rồi, thứ hai con lên đây đi với thầy xuống dưới để thầy đã ông chỉnh lại cho con hết những cái y dược, y học, cái trình độ về y dược. Cho nên là anh nghe anh buồn lắm, thứ hai anh lên đi với thầy xuống Bắc Ninh để vừa là trị bệnh mà vừa là được học thêm cái nghề phẫu thuật chăm cứu. Thì rõ ràng mình thấy phước đức nó ăn và khí đã có phước đức thì mọi cái nó an toàn. Rõ ràng nghĩ đến thầy thuốc, có thầy thuốc thì mình nghĩ đến thứ khác không có. Cái quan trọng là cái nghĩ đó, cái nhu cầu đó là đang làm việc gì, lợi ích cho ai, lợi ích cho chúng sanh hay lợi ích cho chính mình hưởng dụng. Chính mình hưởng dụng thì không được, mà ta mong cầu để lợi ích cho chúng sanh thì sẽ được. Hòa Thượng nói, Hòa Thượng có quen một vị Hòa Thượng biết xem tướng đoán mạng, xem phong thủy. Cái vị đó khi đến thăm Hòa Thượng nói một câu thế này: Pháp Sư Tịnh Không, lúc trẻ ông khổ đến như vậy, không ngờ đến lúc này ông lại có một giận tuổi già tốt đến thế, là dùng cái từ là nì xem trai chậu lão duyên. Lão duyên là lão giận, có nghĩa là cái tuổi già đó nó may mắn, nó hành tộc, nó tốt đẹp. Và tôi nói thực tế mà nói, có làm gì có mà được cái giận mang tuổi già đâu. Thật sự việc này thầy bối trước đây đã biết tôi là người không thoát khỏi được 45 tuổi. Bao nhiêu người xem tướng bối mạng của tôi chỉ nói tôi chỉ được 40 tuổi, 45 tuổi mà thôi, không thể thoát qua được. Vậy thì tôi làm gì có được cái may mắn tuổi già? Hòa Thượng nói, nhưng chính mình, nghĩa là chính tôi, là chính Hòa Thượng, không ngừng đang cải thắt, cải đổi. Cải đổi là gì? Cải đổi cái tâm mình, cải đổi ý niệm của mình, cải đổi cái hành vi của mình. Quan trọng chúng ta làm được việc này, hàng ngày phải cải đổi. Lấy cái tiêu chuẩn gì cải đổi? Lấy tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát mà cải đổi. Không để tham sân si ngự trị, không để cái tâm tự tư ích kỷ nó ngự trị. Hòa Thượng nói cho này, nhưng quan trọng nhất là phải biết nhận sai. Chơi chung giao tự sự rân suộc, Quan trọng nhất là phải biết nhận ra. Vì sao vậy? Vì chính mình không biết nhận sai, không biết thừa nhận cái sai của mình thì thật là đáng lo. Sự truy chọc cò đây thật là đáng lo. Thật sự cái lỗi lầm này từ đây chúng ta ai cũng phạm phải. Khi chúng ta sai lầm, chúng ta không dám thừa nhận, chúng ta không dám thẳng mặt để mà thừa nhận, ta quanh quẹo. Cái lớn không nói, nhưng cái nhỏ chúng ta cũng không dám. Vì thể diện, tiếng Hoa gọi là I mean, gọi là thích thể diện, là thích cái là sĩ diện. Ai nên từ là sĩ diện. Thậm chí ta là cô là thầy thì làm sao dám nhận sai nhỏ trò. À, ta là người lớn thì ta không dám nhận sai cái nhỏ. Nhưng hàng ngày chúng ta kiểm điểm, ta có những sai lầm đó. Chỗ này bảo thượng nhắc cũng rất là tuyệt vời đấy. Câu này nói mày phải từ nghe. Na chiêu hành nạn mày thọ. Người mà đã làm sai mà không nhận sai thì rất khó để mà quay đầu. Hành nạn mày thọ, mày thọ. Rất khó để quay đầu. Vì bạn đã nhận sai, nhận ra lỗi lầm thì bạn mới có thể biết được cách để mà sửa sai. Vậy thì mới có thể có được tiến bộ. Để trải nghiệm dòng chim bu ta. Hay nói cách khác, về sau mỗi năm, mỗi năm sẽ càng có phước hơn. Và mỗi năm sau nó sẽ càng cái trí tuệ nó rộng lớn hơn. Vì ngày ngày ta tự thay đổi, tự làm mới thì cái trí tuệ phước đức đó như vậy nó mới sanh ra. Còn là người không nhận sai, không nỗ lực sửa sai thì dĩ nhiên không bao giờ có được tiến bộ. Và câu này và thường dạy rất là hay. Bạn nói thử xem, cuộc sống như vậy thì an lạc hạnh phúc biết nhường bao. Hả? Hạnh phúc mà lại sao hạnh phúc? Mỗi năm một tiến bộ này, mỗi năm một phước báo này, mỗi năm một trí tuệ hơn này, vậy thì đời sống đó mới là đời sống hạnh phúc. Đời sống đó mới là đời sống chân thật được an lạc. Hòa thượng nói một câu thế này: người xưa có một câu ngạn ngữ rằng ưu phiền có thể khiến người ta là già, ưu phiền có thể khiến người ta già. Người mà có ưu phiền thì rất nhanh sẽ già luôn. Người mà an lạc tự tại thì không dễ gì sanh bệnh, không thể không dễ gì già yếu. Cho nên hòa thượng nói người mà không an lạc thì dễ dàng sanh bệnh, dễ dàng già nua. Chỗ này hòa thượng nói một ví dụ để chúng ta thấy nè. Các vị chỉ cần hơi chú tâm một tí thì các vị có thể phát hiện ra. Khi có người mà đang phấn đấu làm việc, đang lúc mà đang còn làm việc ấy, họ không nghĩ đến già, cho nên họ không dễ gì già. À, sau khi đến lúc tuổi nghỉ hưu, họ nghĩ rằng ồ, mình già rồi. À, vậy thì rất nhanh già thôi. Mà người già thì sao? Người già thì rất hay nghĩ mình sẽ bị bệnh. À, lo lắng mình bị bệnh, mình sẽ bị bệnh, cho nên nghĩ đến bệnh. À, lo lắng bệnh và cho nên cái tâm mình nghĩ đến bệnh, thế là bệnh liền đến. Mà sau khi bệnh rồi thì lại liền nghĩ đến mình sẽ chết. Mà sợ chết, lo phải chết, cuối cùng cái chết nó đến nhanh hơn. À, cho nên họ rất nhanh phải chết. Cái đạo lý này các vị thấy hòa thượng phân tích rất là dễ hiểu nha. Nghĩ mình già rồi thì già nó, thì nghĩ đến già, tâm một lúc nào nghĩ mình đang già thì nó rất nhanh già. Mà già rồi thì sẽ sợ bệnh, nghĩ đến bệnh, ăn cái gì cũng lo rằng cái này nó sẽ không phù hợp, cái này nó sẽ không ấy, cứ lo là sẽ bị bệnh, luôn luôn nghĩ đến bệnh liền đến. Mà bệnh rồi thì sao? Bệnh rồi sẽ nghĩ đến mình sẽ chết, rồi cái chết nó sẽ hiện tiền. Tại vì mình niệm bệnh mà. À, với cái tựa đề của tôi nói, tại vì sao không tưởng Phật, không nghĩ đến Phật, à, mà nghĩ đến thứ khác, để chúng ta hiểu được cái tựa đề mà Hòa Thượng nói lúc đầu. À, các bạn xem, chúng ta có rất nhiều bà đồng tu, bạn bè sau khi về hưu, sau khi nghỉ hưu rồi khoảng 10 năm, mười mấy năm sau thì họ gặp lại họ thì họ già nua rất là nhanh. Và thử nói họ xem thấy tôi thì họ vô cùng ngưỡng mộ và nói rằng chân mơ nì y nền bị y nền y nền bị y nền nền chứ nào. Họ nói wow, vì sao mà ngày mỗi năm ngày trẻ ra gì, ngày cũng à, mỗi năm mà ngày không già mà ngày còn mỗi năm còn trẻ đi ngày trẻ hơn. Họ rất ngưỡng mộ tôi. Họ không hiểu được cái đạo lý vì sao mà tôi trẻ. Họ thử nói, họ không hiểu vì sao mà tôi trẻ. Chúng ta thì chúng ta biết được cái đạo lý này rất rõ ràng, rất tường tận. Mà rõ ràng mình không biết hay sao, nhưng mà mình có thể thực hiện nó, đem nó thể hiện ở trong đời sống hay không? Hòa thượng nói nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, ý chia pháp chúng sinh diệt sanh, tất cả pháp đều do tâm mà trở ngại. Vậy thì ta cứ ưu phiền, ta cứ lo buồn thì sẽ rất nhanh già. Cái quan trọng ở cái chỗ công phu là gì? U phiền đến, lo buồn đến, phiền não chướng ngại ở trong tâm, thì mình làm sao mình có cách, biết cách đi mà tiêu hóa nó. Thì cái chỗ này là phải là công phu đấy. Phải làm sao tiêu hóa được những cái u phiền, những phiền não đó. Khó đây. Nói thì nói dễ nhưng mà làm thì thật sự không dễ làm. Nó phải trả bằng những công phu năm tháng rồi. Như Hòa Thượng Hải Hiền 90 năm niệm Phật, 90 năm quá trình như vậy thì nó mới có cơ hội để mà tiêu hóa được những cái phiền não. Chứ không phải là hôm trước như tôi nói, niệm Phật như nhai tròn chúng ta thì muốn tiêu hóa được phiền não không đơn giản. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này, hiểu rõ được cái đạo lý mà nhất thiết phát từ tâm tưởng sanh, và thật đó, vậy thì sao, tại sao mình không nghĩ đến Phật? Tại sao mình không nghĩ đến Phật mà mình cứ nghĩ đến những cái buồn vui thương ghét giận hờn được mất? Cứ nữa, thật sự Ngài hỏi mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Thật sự mình biết được là rõ ràng từ tâm tưởng sanh, vậy thì tâm mình tưởng đến Phật đi, đừng nghĩ đến thứ khác, thì làm gì có buồn phiền, có giảm Thật sự đứng gần Hòa Thượng năm 2000 năm kia, 2017 tôi đến London thì những pháp hội 2-3 ngày được đứng gần Hòa Thượng, đi gần Hòa Thượng, gặp ở Ngài ở London, gặp Ngài ở xứ quen. Phải nói là Ngài, cái da mặt của Ngài như một đứa trẻ mịn màng mà nó đẹp làm sao, không có cái giới đòi hỏi nha. Người già chết 90 tuổi là đòi mò sẽ rất là nhiều. Ngài không thấy Ngài đòi mò. Đẹp, nụ cười của Ngài cực kỳ ma mị, không một chút ưu phiền trong đó. Đúng là tự tại. Thật sự đứng gần Ngài thôi mình cảm thấy nó gần như là cảm giác như có một từ trường an lành nó đang nằm tỏa. Nhưng cảm nhận của mình nó cũng chỉ là mà, tại vì sao? Vì muốn tiếp nhận được cái từ trường an lành đó thì tâm của mình nó phải trống rỗng, nó không có phiền não, nó không có vọng động, nó không có tham sân si ngự trị, nó không có tài sắc danh thực thì nó đang chiếm ngự thì mình mới tiếp nhận được. Tức là phải nói là gần người hiền người ta có thể một cái đức, một cái đức lành cao độ vậy thì chúng ta có thể thừa hưởng được đâu. Muốn thừa hưởng thì tâm ta phải, lúc đó ta phải dọn được cái thùng rác của ta nó trống đi, dọn cái rác rưới nó nằm ở trong ta trống đi thì ta mới tiếp nhận được. Nhưng mà mình làm sao mà con dễ dàng trong phút chốc mà dọn ra. Cho nên đúng như cái câu đó là đi vào núi báo mà ra tay không. Đi vào núi báo mà đi ra tay không. Ở gần Hòa Thượng, đứng gần Hòa Thượng mấy ngàn, tôi thì không như người ta đã chen lấn đến để chụp hình một cái như Ngài không, đứng xa nhìn. Đứng nhìn cách Ngài khoảng 20 mét, biết Ngài đi đó đó ra đứng nhìn, biết Ngài đi đó đó thì ra đứng nhìn mấy ngày mà không có chen lấn chụp hình nào. Cho nên nãy bây giờ tôi chẳng có tấm hình nào chụp cho Hòa Thượng. Cơ hội rất nhiều nhưng mà không có. Tại vì sao bạn không nghĩ đến Phật mà một ngày từ sáng đến tối bạn nghĩ tưởng rằng bạn để làm cái gì vậy? Là nói của Hòa Thượng nghe rất là chân thực. Nị y thêm ta hoạt chai hữu sư lon sẹt khan sầm mà là bạn một ngày từ sớm đến tối cứ nghĩ tưởng rằng bậy để làm cái gì vậy? Đây chính là đại pháp của các vị. Mình nghe người ta nói đây là mật pháp, đây là đỉnh cao của mật pháp, ở đây là cái truyền thừa thượng thừa gì đó. Thật ra những lời nói đó là những lời không thật.
Đây mới chính là mật pháp. Thượng thừa diệu pháp chính là trong này. Tại vì sao bạn có nguyện đến Phật? Tại vì sao một ngày từ tối đến, từ sáng đến tối bạn nghĩ tưởng sằng bậy để làm gì vậy? Có biết là có lợi ích gì cho bạn đâu? Đó là những thứ mà sẽ đưa bạn vào sanh tử luân hồi, mà bạn cứ nghĩ đến nó làm gì vậy? À, có phải là diệu pháp không? Đến gặp một người nào một mật pháp rồi vơ 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 ấm so so rồi nhớ cho gần nó là mật phải phạm phu hiện đà ta trong nội tâm ta đầy những phiền não vọng tưởng thì phạm phu hiện phạm phu. Cho dù có Phật đến với mình đi, mình cũng vẫn là phạm phu. Cũng giống như ta nói cái vị này, tôi đứng gần hòa thượng cự ly rất gần, ngài thì từ bi thanh tịnh an lành bấy nhiêu, còn mình thì tâm mình vô năng vọng động phiền não, trong tâm luôn luôn là nghĩ được mất. Cho nên diệu pháp chính ở chỗ này chứ không ở đâu xa. Cho nên nếu chúng ta không có nhận ra điều này, chúng ta sẽ rất dễ bị lừa. Mấy ngày nay tôi cũng tiếp nhận được một số người, họ cho rằng niệm Phật phải như thế này, niệm Phật phải như thế kia, giao được cảnh giới số 7, số 8 gì đó rồi mới đạt, rồi đạt được cái gì đó thì mình niệm Phật nó mới thành tựu. Thấy là sai hết rồi. Làm sao đây? Không cách gì giúp họ được. Tôi chỉ nói một câu rằng yếu chỉ của tịnh độ, những điều then chốt nhất của tình độ, hòa thượng Tịnh Không đã nói hết. Vậy thì những điều gì mà hòa thượng Tịnh Không không nói thì các vị đừng nghe, đừng làm thật. Như hòa thượng đã hơn 60 năm chiến tu chiến hoàng tịnh độ rồi, cả lấy cả một đời thân chính cho chúng ta rồi, vậy thì những điều ngài nói ra là bằng chứng sống. Mà chúng ta không chịu tin theo thì tin ai đấy? Mà nếu chúng ta tin theo, ta làm theo, ta bị lừa thì đó là lỗi của ta. Mình chỉ có gọi là có, chỉ có nói được vậy thôi, chỉ khuyên họ được vậy thôi, chứ làm sao nói gì hơn đây. Vâng, chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thank you.